Thiên Thần, chương 314, Thủy Vân Thiên, góc truyện audio.com. Thủy Vân Thiên là ai? Làm tông chủ Nam Hoàng Tông danh chấn thiên hạ, hoàng đế các quốc gia thấy đều phải lễ nhượng. Nam Hoàng Tông hắn quen thuộc nhất cùng Bắc Đế Tông trăm ngàn năm qua này tích lũy lực lượng đến tột cùng có bao nhiêu khổng lồ. Nam Hoàng Tông cùng Bắc Đế Tông tựa như hai cây thương thiên cổ thụ sinh trưởng vạn năm, cao ngất trong mây, mưa gió có lẽ có thể đem chúng nó lay động, cũng không khả năng đem chúng nó nhổ tận gốc. Mà Tà Tông cái đại thụ mới dưỡng thành một năm này có lẽ có cũng đủ độ cao cùng cành lá, nhưng căn cơ của nó tuyệt đối không thể đánh đồng. Tà Tông xuất hiện mang đến vận mệnh biến hóa, hắn cũng là thấy rõ rõ ràng. Không sợ hãi cũng không loạn, Thủy Vân Thiên nói tiếp, so sánh với Tà Tông, Diệp Vô Thần thành Thiên Long càng làm cho ta để ý. Ta tuy rằng không cùng hắn ngay mặt tiếp xúc qua, nhưng 3 năm trước đây, ta cho người đến quan sát nhất cử nhất động của hắn, hắn sau khi trở về ta cũng là mỗi ngày chú ý hắn. Thời gian càng lâu ta lại càng không thể nhìn rõ người này, ngược lại càng phát ra cân nhắc không ra. Mộng Thiền cũng nói qua, đây là một người cực độ khó giải quyết cùng nguy hiểm. Cho dù hắn thành một phế nhân, cũng không thể không cẩn thận. Thủy Vân Phá có chút không cho là đúng. Người này người đã cùng ta nhắc tới quá nhiều lần. Ta còn là nghĩ đến chuyện Nam Hoàng Kiếm quá mức trọng đại, nếu lợi dụng bất thành trực tiếp hiếp bức ép hỏi là được, cần gì ở trên người hắn lãng phí nhiều tâm tư cùng thời gian như vậy. Có một số việc không phải đơn giản như ở mặt ngoài vậy. Lúc trước là hắn chủ động tìm Mộng Thiền tự mình nói biết chỗ của Nam Hoàng Kiếm, lấy trí tuệ của hắn, lại sao lại liệu không đến sẽ có khả năng bị cưỡng bức thậm chí hỏa cùng người nhà. Như thế, hắn nếu dám chủ động đưa ra, liền tất nhiên có một hậu chiêu ngay cả chúng ta cũng không kiêng kỵ. Vì Nam Hoàng Kiếm, chúng ta không thể không cẩn thận cùng ước định 3 năm trước. Cho dù hắn chỉ là hư hoàng một thương, chúng ta cũng không thể mạo hiểm, dù sao Nam Hoàng Kiếm quan hệ trọng đại, vạn nhất người chúng ta không từ thủ đoạn mà đánh mất tin tức của nó chắc chắn hối tiếc không kịp, đến lúc đó, ngay cả đem Diệp gia diệt môn lại có tác dụng gì. Bắc Đế Cung uy lực người đã biết được, Nam Hoàng Kiếm tất cũng tương tự, nay song song xuất hiện hành tung. Nếu trước bị Bắc Đế Tông lấy được Bắc Đế Cung, đối với chúng ta là bất lợi rất lớn, Thủy Vân Thiên giải thích nói. Thủy Vân Phá mặt lộ ra biểu tình suy nghĩ sâu xa, đột nhiên hỏi. Có khả năng này hay không, Nam Hoàng Kiếm thật ra ngay tại trong tay Diệp Vô Thần. Thủy Vân Thiên ha ha cười, chậm rãi gật đầu nói. Đương nhiên không phải không có khả năng này, theo thập thất cùng thập bát năm đó cho ẩn trong quân Đại Phong nói, lúc ấy Diệp Vô Thần thực lực tuy mạnh nhưng vốn không có khả năng địch nổi Phong Chiêu Dương. Nhưng cuối cùng, hắn lại bỗng nhiên bổ ra một kiếm kinh người, đem Phong Chiêu Dương chứ danh phòng ngự trực tiếp bổ thành 2 nửa, mặt đất cũng bị cắt dài hơn 100 mét. Một kiếm này vượt xa thực lực tự thân, không phải thiên khí thần khí có khả năng phụ ra. Để cho người ta lòng nghi ngờ là thanh kiếm nọ trong tay hắn lại bị hỏa diễm bao vây. Ở dưới cục diện nguy hiểm cho sinh mệnh hắn, hắn vẫn như cũ muốn che giấu ngoại hình thanh kiếm nọ, ha ha, kỳ quái kỳ quái. Cho nên, khả năng này là không nhỏ, chẳng những là ở trên người hắn, còn đã muốn nhận thức hắn là chủ. Cái gì, vậy, góc truyện audio.com, Thủy Vân Phá đột nhiên cả kinh, Thủy Vân Thiên khoát tay nói, cái này cũng chỉ là khả năng mà thôi, ta đồng thời cũng không cho rằng Nam Hoàng Kiếm sẽ nhận thức một phế nhân là chủ. Chờ một chút đi, chờ ngày ta không kiên nhẫn, một hồi không từ thủ đoạn cũng không phải không thể nói xong, hắn ánh mắt chuyển hướng về phía cửa phòng nói. Việc Tà Tông tĩnh xem kỳ biến đi, bạn đang đọc truyện tại truyện phun www, truyện phun Thủy Vân Thiên đẩy cửa ra, đi ra ngoài. Đi qua một mảng vườn hoa muôn tiếng nghìn hồng, bước trên lầu các cho đến đứng ở trước một tấm cửa gỗ đóng chặt. Thủy Vân Thiên dừng bước sau ngắn ngủi trầm mặc đem cửa đẩy ra. Trong phòng, chỉ có một trung niên Mỹ phụ xiêm y màu nhạt đối với hắn đến gần chỉ liếc mắt một cái, liền không hề để ý tới. Nàng đã tới trung tuần, trên mặt hơi có chút trắng bệch nhưng hình dáng nàng còn có cỗ khí chất cao quý phát ra từ trong xương cốt đều hiển thị nàng khi tuổi trẻ tất có vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành. Phù muội Thủy Ngọc công ta rốt cuộc đạt tới đệ cửu trọng, lướt qua đạo thần trung giai, nàng không cao hứng cho ta sao? Thủy Vân Thiên đi đến trước người nữ tử trung niên, vẻ mặt ôn hòa nói. Nữ tử trung niên mí mắt buông xuống, mắt vẫn bình tĩnh. Thủy Ngọc công ngươi đã muốn lây nhiễm khí tức danh lợi cùng thô bạo. Cường đại, chỉ biết cấp thế gian mang đến tai nạn lớn hơn nữa, ta vì sao phải cao hứng? Thủy Vân Thiên sớm thành thói quen nàng nói như vậy, vẫn không tức giận nói. Nam nhi tự nhiên chí ở thiên hạ, ngay cả đánh bại cũng không uổng trên thế gian sống một hồi. Làm một người hư vô mờ mịt cả đời, mới là thẹn với Thủy Ngọc công tối cường thế gian, thẹn với những gì chính mình có được. Phù muội, vì sao đến hôm nay, nàng vẫn như cũ không thể rõ ràng. Cái này cũng không chỉ là một mình ta lựa chọn, cũng là toàn tộc cao thấp nhìn tới. Trung niên nữ tử không có hồi âm, mà là yên lặng ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau, cặp con ngươi lạnh như băng kia giống nhau bắn thẳng đến trong lòng Thủy Vân Thiên. Trong trầm mặc, miệng nàng chợt lộ ra một chút cười. Đây là một nụ cười không tiếng động, Thủy Vân Thiên lại nghe đến thanh âm trào phúng truyền lại đến ở sâu trong nội tâm hắn. Hắn hối hận chính mình lại cùng nàng nói lên đề tài này, thở dài một tiếng xoay người sang chỗ khác ôn tồn nói. Đi ra ngoài nhiều một chút, nàng từ nhỏ cơ thể yếu ớt, luôn ở trong phòng, đối với thân thể không tốt. Từ trong phòng đi ra, hắn trong lòng lại xuất hiện áp lực cùng khó chịu quen thuộc nọ. Có thể làm cho tông chủ Nam Hoàng Tông mưu tính sâu xa, xử sự không sợ hãi này không chịu được như thế, cũng chỉ có trung niên nữ tử vừa mới kêu Thủy Phù Nhi kia. Nàng là thê tử hắn, cũng là chủ mẫu toàn bộ Nam Hoàng Tông. Ít nhất ở mặt ngoài là như thế. Thủy Vân Thiên đi xuống lầu các bước chân không tự chủ được hướng về một phương hướng khác. Mỗi khi tâm tình hắn bị Thủy Phù Nhi áp lực, hắn luôn quen đi gặp hắn. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể tâm lý cân bằng, tâm tình mới có thể bằng nhanh nhất tốc độ chuyển tốt. Nhà giam âm u dưới đất nhốt một kẻ điên, nghe nói vì kẻ điên này thường xuyên nổi điên, làm cho người trong nhà giam giam giữ hắn này khó mà ngủ, hắn vì thế bị giam giữ một mình, một cửa chính là hơn 20 năm. Hơn 20 năm này, cái Nam Hoàng Tông lúc trước bị làm phản kia cuối cùng biến thành kẻ điên bị giam giữ ở nơi đó không có đổi qua. Thời gian lâu, nhà giam một mình dưới lòng đất kia dần dần chờ. Góc truyện audio.com, thành chỗ các loài bò sát sống yên vui, hơi tới gần, mùi vô cùng tanh tưởi nọ làm cho người ta muốn ngất. Cho nên, nhà giam này không có trông coi cũng sẽ không có người nguyện ý canh giữ ở một chỗ như vậy, cũng không có ai tới gần. Mà mỗi ngày đem cơm đến cho kẻ điên kia, để cho hắn không đến mức đói chết, trở thành một chuyện khổ sai nhất. Trừ hắn ra, cho dù ai đối mặt với kẻ điên kia một lần, liền cũng đủ buổi tối gặp ác mộng. Thủy Vân Thiên đi hồi lâu, ở trên một khối thổ địa mọc đầy cỏ dại dừng lại. Phía trước có một cái động phương viên chừng một thước bị cỏ dại mọc che lấp non nửa. Thủy Vân Thiên dưới chân một chút thân thể nhảy lên, sau đó thẳng tắp nhảy vào trong cái động kia. Cái động này sâu chừng 3 thước, dưới trống rỗng, có một thông đạo dài chừng hơn 10 thước. Trước mắt tối đen một mảng, dưới chân là bùn đất tanh tưởi, theo Thủy Vân Thiên hạ xuống, bên chân hắn hơn 10 con chuột đều chạy trốn, làm cho đàn chuột chung quanh một mảng hỗn loạn, thanh âm chi chi không dứt bên tai. Thủy Vân Thiên bước chân đi tới, từng bước một đi đến. Thanh âm chuột hỗn loạn bừng tỉnh kẻ điên đang ngủ say kia trong bóng đêm, một đôi mắt bỗng nhiên mở, một thanh âm như dã thú tuyệt vọng khàn khàn rít gào từ cuối thông đạo truyền đến, tại không gian hắc ám nhỏ bé này có vẻ càng thêm chói tai đáng sợ. A ha 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 a, hắc 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 ồ cáp ha 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 kêu quái dị, cười quái dị, tiếng hô quái dị truyền ra rất xa, người Nam Hoàng Tông ngẫu nhiên ở phụ cận đi ngang qua sớm tập mãi thành thói quen, nghe thấy cũng như không nghe thấy. Trong bóng tối, một chút đèn đuốc sáng lên, châm ở trên bó đuốc góc trên vách tường. Cùng với nói đó là một địa lao, không bằng nói đây là một cái huyệt động thô ráp dưới lòng đất. Nương ánh lửa mỏng manh, cuối huyệt động, xuất hiện một người như ác quỷ. Quần áo toàn thân hắn đã rách tả tơi, không che đậy nổi thân thể. Làn da lõa lồ ra hiện ra màu xám dơ bẩn tới cực điểm. Đầu tóc tán loạn bẩn thỉu đã hầu như che khuất mặt. Theo hắn rít gào, tóc ở lay động đem mặt hắn che khuất, ngay cả không có che khuất hiện ra, cũng chỉ là một gương mặt màu đen, không thể nhìn đến gương mặt thực của hắn. Trên chân, trên tay, trên cổ hắn đều quấn lấy xiềng xích màu vàng nọ tại đây hơn 20 năm lại một chút không hiện sắc gì xét, dưới ánh sáng, còn phản xạ sáng bóng màu vàng chói mắt. Thủy Vân Thiên đứng ở nơi đó, lặng lặng nhìn kẻ điên này. Ngươi hiện tại, mặc kệ ai nhìn thấy đều đã đáng thương ngươi, chán ghét ngươi, e sợ tránh ngươi không kịp. Nhưng vì cái gì, cho dù ngươi đã muốn trở thành một kẻ điên, phù muội vẫn như cũ đối với ngươi nhớ mãi không quên. Mấy năm nay, nếu không phải nàng, ngươi cũng từ 23 năm trước đã chết không có chỗ chôn. Ta đã tới trung niên, nhưng mà không thể không nói một câu, một chữ tình, hại người rất nặng. Hì hì a ha 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 hào hoa kẻ điên cuồng loạn vung tứ chi kim liên quấn quanh, giống như muốn bắt được thân thể Thủy Vân Thiên đem hắn xé nát. Trong miệng, rít gào khàn khàn khủng bố nọ hoàn toàn áp chế thanh âm hắn. Thủy Vân Thiên phảng phất như không thấy, nhìn kẻ điên trước mắt này, vẫn như cũ tự nói tự nghe. Bất quá, như vậy cũng tốt, có thể cho ngươi cứ như vậy còn sống, thường xuyên đến xem bộ dáng sống không bằng chết của ngươi, làm sao không phải một loại khoái ý. Năm đó ta liều mạng cố gắng, chỉ vì có thể xứng với phù muội, nhưng nàng vẫn như. Góc truyện audio.com, cũ vẫn là lựa chọn ngươi. ta vẫn đều không rõ khi đó, tuy rằng ngươi có thiên phú rất cao, nhưng Thủy Ngọc Công ta muốn hơn xa ngươi, là tối cường trong đồng lức trong tông, luận tính cách ngươi thiên tính thích rong chơi, không cầu tiến, mà ta khổ tu văn võ, trầm ổn chắc, trưởng bối đều đối với ta khen có thừa, luận tuổi ta và ngươi chỉ kém 3 ngày, luận diện mạo ta và ngươi giống nhau như đúc kinh người, nàng lựa chọn cũng là ngươi, vì cái gì ngươi đến tột cùng, là nơi nào so với ta tốt hơn? Từ ngày đó phủ muội gả cho ngươi, ta đã không đem ngươi trở thành huynh đệ, mà là hận ngươi tận xương. Ngươi khi đó đã không biết ta khi mỗi lần mặt mày hớn hở cùng nói chuyện với ngươi, đều hận không thể một kiếm đâm phá trái tim ngươi. Cách chương.